Anh chị em thân mến, ít năm nay khi mà McDonald's fast food đó, thức ăn nhanh kiểu Mỹ về đến Việt Nam thì rất là nhiều người ùn ùn kéo tới để thưởng thức và khen ngon. Không biết ở đây là có ai đã đi ăn hamburger ở McDonald's chưa cơ? Có không? Có không? Ai đi rồi giơ tay tôi coi. Ai đi rồi giơ cao cao chút, tôi trên này nhìn không thấy rõ. Ngại. Nhưng mà nếu anh chị đã đến tiệm McDonald's cái thời gian đầu thì thấy vui vui là bởi vì người ta tới đông quá cho nên phải chờ. Cho nên McDonald's ở Việt Nam thành ra một thứ gọi là thức ăn nhanh nhưng phải chờ lâu. Thức ăn nhanh nhưng phải chờ lâu. Và mọi người rất là sốt ruột cái kiểu chờ đợi như thế này. Và có thể nói chờ đợi là một cái thứ khó chịu nhất. Có thể xem như là một thứ đau khổ nhất là khi phải chờ đợi điều mình muốn. Thưa anh chị em, tôi nói chuyện này vì có thể nói chúng ta hôm nay đang sống ở trong một xã hội mà người ta đề cao khẩu hiệu nhanh, gọn, nhẹ. Nên bất cứ cái gì khiến người ta phải chờ đợi một chút thì đều gây bực bội, khó chịu. Anh chị em tôi nghĩ chắc cũng có kinh nghiệm này. Tôi nói ví dụ như là chờ gửi xe, chờ mua vé tàu, vé xe, chờ mua đồ ăn, thức uống, chờ đèn đỏ, thậm chí là chờ đến phiên xưng tội. Xếp hàng lâu quá, cái ông cha kia, ông giải tội gì mà lâu. Ở ngoài lát nữa vô con xưng thêm cái tội là nãy giờ con lẩm bẩm kêu ca phàn nàn ông cha. Rồi chờ lễ xong, ông cha kia giảng lâu quá, giảng dài quá. Hôm nay bài giảng một tiếng đồng hồ, anh chị em chuẩn bị tinh thần. Rồi càm ràm kêu trách khó chịu phải không ạ? Chờ đợi luôn luôn làm cho khó chịu. Như vậy, liệu chúng ta có thể xem chờ đợi là một thách đố cho đời sống con người chúng ta hay không? Thưa anh chị em, lắng nghe phụng vụ lời Chúa qua các bài đọc hôm nay, chúng ta thấy nổi bật lên chủ đề kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho con người như là một đấng nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Và sự kiên trì mà con người cần có qua mẫu gương của tổ phụ Abraham cũng như qua giáo huấn mà Chúa Giêsu dạy chúng ta trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa thì thưa anh chị em, chúng ta có thể nhận thấy điều này một cách rõ ràng qua dòng lịch sử của nhân loại. Và chúng ta cũng có thể cảm nghiệm thấy một cách rõ nét qua chính cuộc đời đầy yếu đuối của mỗi chúng ta. Thử hỏi nếu Thiên Chúa không kiên nhẫn và chậm giận, chúng ta đây có ai còn đứng vững được không? Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa được trình bày một cách rất dễ thương qua mẩu đối thoại giữa tổ phụ Abraham và Thiên Chúa trong bài đọc một sách Sáng Thế chúng ta vừa nghe đó. Ở trong đó chúng ta thấy Thiên Chúa của chúng ta rõ ràng là một Thiên Chúa rất kiên nhẫn khi mà Thiên Chúa lắng nghe và đáp lời trong cuộc mặc cả của ông Abraham. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi ông Abraham trả giá 50 người, 40 người, 30 người, 20 người, 10 người. Thiên Chúa chờ đợi ông trả giá, và Thiên Chúa sẵn sàng hạ giá. Và Ngài hạ giá cho đến khi ông Abraham bỏ cuộc luôn, bởi vì không tìm được người nào là tốt lành để Thiên Chúa có thể qua người tốt lành đó mà tha cái án phạt cho cái thành tội lỗi. Tôi không có kinh nghiệm đi mua hàng. Anh chị em ở đây chắc đi, nhất là các bà các cô đi shopping nhiều. Đi shopping thì không nói, đi chợ. Đi chợ, ngoài chợ chắc trả giá nhiều. Quen tôi không biết trả giá. Chúng ta thấy trong cái cuộc mặc cả này, ông Abraham rất là sợ. Lạy Chúa, xin Chúa đừng giận. Xin Chúa đừng giận. Nếu bây giờ con nói con nhiều đây người, rồi lạy Chúa xin Chúa đừng bực mình. Con chỉ nói lần này nữa thôi, trả giá mà. Mà Thiên Chúa thì rất là vui vẻ. Được, được, vì những người đó ta sẽ tha, vì những người đó ta sẽ tha, xuống nữa cũng được. Không biết là ông Abraham có kinh nghiệm trả giá với con người không, trả ba lần chắc là ông mua đi chỗ khác chơi họ để tôi bán hàng. Nhưng mà Thiên Chúa thì không, Ngài rất là kiên nhẫn để chờ, được rồi, khi nào được giá thì thôi. Mà cuối cùng con người phải chịu thua. Thưa anh chị em, ở trong cuộc đời mỗi người chúng ta hẳn có những lúc chúng ta cũng mặc cả, chúng ta cũng trả giá với Thiên Chúa. Nếu Chúa cho con qua khỏi cái hạn này, hay là nếu Chúa cho con qua khỏi căn bệnh này, thì lạy Chúa con sẽ siêng năng đi nhà thờ, hay con sẽ đi xưng tội. Hay là lạy Chúa nếu mà con mà cưới được cô ấy thì con sẽ sống đàng hoàng, con sẽ hết uống rượu, con sẽ bỏ thuốc lá. Mặc cả với Chúa, con sẽ đi lễ Chủ Nhật đều đặn hơn. Chúng ta mặc cả với Chúa. Và có thể là có nhiều cái kiểu chúng ta đôi khi mặc cả với Chúa, đại loại như vậy. Thưa anh chị em, thế mà Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với chúng ta đấy. Nhưng mà nếu Thiên Chúa đã kiên nhẫn với chúng ta, thì Thiên Chúa cũng mong muốn chúng ta học lấy ở nơi Thiên Chúa chữ nhẫn của Thiên Chúa. Chữ nhẫn của Thiên Chúa. Chớ trêu Thầy, như tôi đã nói với anh chị em, cái phương châm sống của ngày hôm nay là nhanh gọn lại nhẹ. Cho nên hình như hôm nay con người chỉ lao tới phía trước, và làm sao càng nhanh càng tốt, bất chấp mọi giá để mau lẹ đoạt lấy cái điều mà mình mong muốn. Và thật khó để chấp nhận sự chờ đợi. Và nếu phải chờ đợi, phải xếp hàng, thì người ta cũng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc để đi tìm chỗ khác. Vì thế, ở trong đời sống hiện nay, có nhiều anh chị đến chia sẻ với tôi, và tôi nghiệm thấy một điều này là chúng ta dễ bị cám dỗ tìm những giải pháp tức thời để giải quyết các vấn đề của chúng ta ngay lập tức. Ví dụ, vợ chồng cãi vã, trục trặc vợ chồng, viết giấy ly hôn, đưa đây tôi ký, ra tòa xã hội, ly dị là xong, khỏi có rắc rối, khỏi phải chịu đựng. Hoặc là nếu có tranh chấp, nếu có va quẹt, nếu có gì đó, thì hùng hổ dùng bạo lực để mà giải quyết. Nếu không bằng lòng với nhau thì nghỉ chơi, bo xì, không chơi nữa là xong. Và cả trong đời sống tâm linh cũng vậy, thưa anh chị em. Không ít người muốn bỏ Chúa để mà chạy đến với những thứ thần thánh khác mà họ cho là có thể giúp họ giải quyết ngay những cái điều họ muốn. Hoặc là nhiều người đến với Thiên Chúa chỉ là giải pháp thứ mấy, thứ ba, thứ tư, thứ năm, hoặc Thiên Chúa là giải pháp cuối cùng mà họ tìm đến, chứ Thiên Chúa không bao giờ là nơi đầu tiên mà họ gõ cửa. Vì họ cho rằng Thiên Chúa luôn chậm trễ, xin hoài mà không thấy đâu, vân vân. Dĩ nhiên Thiên Chúa của chúng ta không có chấp con người vì điều đó. Thiên Chúa cũng chẳng bắt hay làm khó hay hành hạ, bắt con người phải chờ đợi. Nhưng thưa anh chị em, cái gì cũng phải đúng lúc, đúng thời, đúng buổi. Cũng giống như thai nhi cần phải được cưu mang đủ tháng đủ ngày ở trong già mẹ thì mới có thể chào đời khỏe mạnh được. Đặc biệt ở trong đời sống đức tin thì sự kiên nhẫn là yếu tố quan trọng, nếu không muốn nói là yếu tố quyết định giúp chúng ta bước đi ở trên đường đời còn rất nhiều những cái gian khó này. Vì đức tin luôn cần được rèn giũa qua các thử thách để trở nên vững vàng, để trở nên mạnh mẽ hơn. Đời sống của đức tin, đời sống đức tin của chúng ta không phải là một khoảnh khắc như là ánh đèn flash của máy chụp hình lóe lên rồi xong. Nó cũng chẳng phải chỉ là 3 năm, 5 năm, 10 năm hay 50 năm. Mà đời sống đức tin là cả một đời. Thưa anh chị em, vậy với cả một đời của sống đức tin giữa thế gian với muôn ngàn khó khăn thử thách thì hẳn chúng ta không thể thiếu chữ nhẫn. Tuy nhiên, qua mẫu đối thoại giữa tổ phụ Abraham với Thiên Chúa trong bài đọc 1, tôi cho rằng có lẽ Thiên Chúa của chúng ta cũng thích được mặc cả. Sự mặc cả để cho thấy con người cần Chúa. Anh cứ chở đi, rồi anh trở về đây. Anh cứ đi xem, được giá anh quay lại đây. Để cho thấy con người sẽ không có nơi nào khác ngoài cái nơi này. Cái cửa này anh cần phải mở, anh cần phải gõ. Và thưa anh chị em, mỗi người vẫn có thể chọn ra cái cách ra giá và trả giá của mình. Nhưng cái việc trở đi rồi trở lại với Chúa, nó sẽ làm sống dậy mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Một tương quan mà Thiên Chúa biết thừa, Thiên Chúa biết rõ là nó mong manh lắm, nó rất dễ bị con người phá bỏ, con người bẻ gãy. Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn và cũng biết là con người yếu đuối chẳng mấy khi trung thành. Cho nên Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã dạy chúng ta cầu nguyện và kêu gọi chúng ta hãy bền tâm vững chí trong cầu nguyện. Vì nhờ việc cầu nguyện không ngừng, chúng ta có thể đi vào sống cái tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa một cách thân ái, một cách thân tình. Cầu nguyện nó là cái phương cách để mỗi người chúng ta tâm sự, để chúng ta chia sẻ, để chúng ta trút nỗi âu lo, để chúng ta tìm kiếm sự khích lệ, nâng đỡ và sức mạnh của Thiên Chúa nữa. Cho dù chúng ta phải đối diện với vui hay buồn, với khó khăn phiền lụy hay với thành công phấn khởi, thì Chúa vẫn mời gọi chúng ta đem tất cả những điều đó đến chia sẻ với Chúa. Bởi vì Chúa biết rằng buồn mà không có ai để chia sẻ thì càng buồn hơn. Vui mà không biết chia sẻ cùng ai thì niềm vui cũng không trọn vẹn. Vì vậy cầu nguyện là cách chúng ta hiệp thông chia sẻ với Chúa, và cũng là cách để chúng ta hiệp thông với những anh chị em gặp những gian nan khó khăn, bằng cách chúng ta thông cảm và nhớ đến họ, cầu nguyện cho họ. Vậy thưa anh chị em, cầu nguyện gắn liền với cuộc sống tương quan qua lại giữa bản thân mỗi người chúng ta với Chúa và chúng ta với nhau. Chúng ta vẫn có quyền mong ước Thiên Chúa ban cho mình những điều mình xin. Nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất là chúng ta đón nhận cái sức mạnh của Thiên Chúa để chúng ta dám sống, dám đón nhận những cái chúng ta còn yếu đuối, còn sai sót, còn thua cuộc, để chúng ta tin tưởng và vươn lên ở trong cuộc đời này. Vậy xin cho mỗi người chúng ta dù gặp bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa vẫn biết nhẫn nại và kiên trì cậy trông vào Chúa. Ước mong Thiên Chúa hiện diện với mỗi anh chị em trong mọi niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời. Và như thế, anh chị em sẽ kín múc được sức sống dồi dào mà Thiên Chúa đã thông ban cho chúng ta.